cùng con, chơi cùng con, món quà đơn giản mà ý nghĩa. Em bé của bạn có được cùng ngồi ăn với cả nhà? Lần gần nhất gia đình bạn quay quần ăn tối là khi nào? Bạn có dành thời gian để chơi đùa và trò chuyện cùng con hàng ngày không? Ông bà ta có câu, ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân. Nếu phải lầm lũi ăn, hẳn bạn sẽ cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, không ngon miệng. Con cũng vậy. Giai đoạn con làm quen với thức ăn và học cách xử lý đồ ăn, con rất cần người lớn cổ vũ, động viên. Thế nhưng có nhiều bậc cha mẹ không những để con ăn một mình, lại còn sốt ruột khi thấy con ăn chậm, dẫn tới căng thẳng, cằn nhằn, khó chịu, thúc ép con. Như vậy thì làm sao con hào hứng thưởng thức được đồ ăn, cho dù món ăn có ngon đến thế nào? Ở độ tuổi học hỏi thông qua quan sát và bắt chước, các em bé cần được quan tâm và tạo điều kiện học tập mọi lúc mọi nơi. Khi bé chưa hiểu được ăn là gì, nên ăn như thế nào, tại sao lại phải ăn, bé sẽ cảm thấy khó hiểu khi người lớn giục, ăn đi con, nhai, nuốt đi con. Dù bạn có nhắc đi nhắc lại, bé vẫn không tiếp thu được, bởi bé chưa hình thành khái niệm ăn, nhai, nuốt trong đầu. Thế nên, thay vì nói, hãy hành động. Hãy cho bé tham gia vào bữa ăn của cả gia đình để bé có thể copy, paste hành động của người lớn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Như bạn bảo, giờ ăn của con khác với giờ ăn của gia đình. Thực tế, cha mẹ hoàn toàn có thể điều chỉnh được lịch trình ăn ngủ của con. Hoặc đơn giản nhất, tới giờ ăn, bạn hãy cho bé ngồi cùng trên ghế riêng, công bằng như các thành viên khác, để bé được quan sát không chỉ cách ăn mà còn cả không khí bữa cơm gia đình, cách mọi người giao tiếp, trò chuyện với nhau. Có thể nói bữa tối là quãng thời gian vô cùng quan trọng bởi cả gia đình được quây quần và trò chuyện vui vẻ. Ngồi cùng cả nhà, bé học được cách ăn, phát triển kỹ năng ăn uống. Không chỉ thế, bạn sẽ còn thấy niềm vui ánh lên trong mắt bé, những nụ cười tủm tỉm của bé, những câu quan tâm bập bẹ hay những khẩu lệnh đáng yêu. Bố mẹ ăn cơm đi. Bố mẹ ăn ngon không? Đó là những khoảnh khắc quý báu, là món quà ý nghĩa nhất mà bố mẹ và bé dành cho nhau. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc trò chuyện trực tiếp, đặc biệt là giao tiếp với những người thân yêu như ông bà, bố mẹ, sẽ giúp phát triển trí não và khả năng giao tiếp của trẻ. Đây cũng chính là lý do mà nhiều khuyến cáo về tác hại của TV, điện thoại, máy tính được đưa ra. Bởi các phương tiện giải trí đó không những không giúp cho quá trình phát triển trí não và khả năng giao tiếp của bé, mà lâu dài còn gây nhiều tác hại không nhỏ. Nhiều gia đình chưa hiểu hết tầm quan trọng của khoảng thời gian được trò chuyện và chơi đùa trực tiếp với con. Nhiều ông bố bà mẹ lu bù với công việc hoặc mãi vui nhậu nhẹt mà bỏ cơm nhà, thậm chí ngồi bên con nhưng để con ôm điện thoại, còn bố ôm tivi, mẹ ôm máy tính. Bố mẹ có biết con không cần vật chất thừa mứa, con cần được vui đùa trò chuyện với những người thân yêu. Công bằng mà nói, cha mẹ quả là phải hy sinh thời gian bên gia đình để làm việc, kiếm thêm thu nhập, mong mang lại cho con điều kiện sống tốt hơn. Chỉ mong cha mẹ đừng quên giao tiếp với con và dành thời gian cho con. Hãy học cách cân bằng công việc và cuộc sống cá nhân, đừng để công việc trở thành lý do khiến các thành viên trong gia đình trở nên xa cách nhé. Đừng bỏ rơi con. Thế giới thay đổi rất nhiều từ khi các thiết bị điện tử như TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng xuất hiện. Sống trong thời đại kỹ thuật số, đồng việc với nghĩa chúng ta không thể nuôi dạy con như cách ông bà, bố mẹ từng làm. Nhớ hồi mẹ Pony còn nhỏ là lúc điện thoại và điện mới về làng. Kể cả có được bố mẹ thả cho tự do thoải mái, trẻ con cũng chẳng thể ôm TV cả ngày, ngoại trừ 15 phút chương trình Bông Hoa Nhỏ mỗi chiều hay 45 phút Tây Du Ký mỗi tối. Còn bây giờ, có quá nhiều thứ hấp dẫn bé vào bất cứ giờ nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần một cái với tay hay một cái chạm nhẹ. Có lẽ các bạn không còn quá xa lạ với hình ảnh các gia đình ngồi bên nhau, nhưng chẳng ai nói với ai một câu, từ nhỏ đến lớn, mỗi người say sưa với một thiết bị điện tử. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ, nhưng không bừa bộn, không ồn ào chí chóe, bởi cha mẹ nhờ iPhone, iPad trông nom con. Đúng là khi bé sử dụng các thiết bị điện tử này, bạn sẽ được yên thân, không phải chịu những tiếng mè nheo hay phải ra tay can thiệp các vụ cãi vã tranh giành. Nhưng nếu không được kiểm soát bé dễ nghiện lúc nào không hay. Liệu bạn có mong con mãi cúi đầu và phụ thuộc vào những thiết bị vô tri? Đó là còn chưa xét đến những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bé. Đôi khi, bạn tưởng mình đã kiểm soát tốt việc cho con tiếp xúc với các thiết bị điện tử, không hề nhận ra thời gian con sử dụng chúng tăng lên mỗi ngày. Muốn biết bé có đang nghiện hay không, hãy ngẫm xem bé có rơi vào các trường hợp dưới đây không nhé. 1. Bé không thích chơi gì khác, luôn đòi hỏi được xem điện thoại, iPad hay TV. Nếu không được đáp ứng, bé mè nheo khóc lóc tới khi nào được mới thôi. 2. Khi đang xem mà bị bắt phải tắt đi là cáu giận, gào khóc, lăn ra ăn vạ. 3. Điện thoại, iPad, TV là chìa khóa vàng giúp bạn đàm phán với bé trong mọi tình huống. Phải được xem thì mới chịu ăn, mới chịu nghe lời. Nếu bạn giật mình thấy các ví dụ trên quen quen, chắc chắn bé đang có dấu hiệu nghiện thiết bị điện tử. Vậy bây giờ phải làm sao? Bạn không thể cấm bé tiếp xúc với các thiết bị này bởi chúng xuất hiện ở khắp nơi. Chúng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Và bởi sớm hay muộn, bé cũng cần làm chủ chúng để khỏi tụt hậu. Không thể cấm và càng không nên cấm, vì càng cấm thì càng khao khát, sự việc sẽ càng nguy hiểm hơn. Điều nên làm là giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị này phù hợp với độ tuổi của bé. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, không nên cho bé dưới 18 tháng tuổi sử dụng các thiết bị điện tử, ngoại trừ việc gọi video cho người thân. Bé từ 2 đến 6 tuổi chỉ nên xem các chương trình chất lượng cao tối đa 1 tiếng mỗi ngày. Cái gì cũng có hai mặt. Vì thế, nếu cha mẹ đã dành thì giờ lựa chọn các chương trình phù hợp, quy định rõ ràng thời gian, địa điểm sử dụng, và đặc biệt luôn ở bên cạnh giám sát và hỗ trợ bé hiểu nội dung cũng như vận dụng các bài học vào cuộc sống, thiết bị điện tử sẽ là những công cụ vô cùng hữu ích. Vai trò của cha mẹ trong quản lý và hướng dẫn bé sử dụng các thiết bị công nghệ là hết sức quan trọng. Nếu bạn đang gặp vấn đề trong việc kiểm soát thời gian con tiếp xúc với các thiết bị này, cũng đừng quá lo lắng. Hãy thử bắt đầu từ những việc như sau. 1. Khi ở cạnh bé, nếu không thật cần thiết, hãy gạt tất cả các thiết bị sang một bên để có thể chơi và trò chuyện cùng con. Bạn luôn là tấm gương của bé, nên nếu muốn thay đổi hành vi của bé, trước hết bạn cần thay đổi chính mình. 2. Hãy giảm dần thời gian cho bé tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Khoảng thời gian cắt giảm, hãy hướng bé vào các hoạt động khác, dẫn bé ra ngoài chơi chẳng hạn. 3. Luôn thương lượng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát với bé trước khi cho bé sử dụng các thiết bị. Con xem 15 phút thôi, xong rồi mình chơi trò khác nhé. Vì chỉ muốn nhanh nhanh được xem, bé sẽ không ngần ngại, đồng ý ngay. Hãy nhắc lại 2-3 lần thỏa thuận này để chắc chắn rằng bé đã nhớ. Khi gần hết thời hạn, hãy báo trước để bé chuẩn bị tinh thần. Mình xem 1 phút nữa thôi con nhé. Đừng đợi đến khi hết thời gian rồi vội vàng giật thiết bị trong tay bé. Bởi làm vậy, bé sẽ cảm thấy không được tôn trọng và vì hụt hẫng, bé phẫn nộ là chuyện đương nhiên thôi. 5. Khi hết thời gian, hãy cương quyết lấy lại món đồ như đã thỏa thuận. Nếu làm đúng cách, bạn sẽ thấy bé rất quân tử, biết giữ lời hứa và vui vẻ dừng xem. Nếu bé tỏ ra lưỡng lự, hãy nói, hết thời gian rồi, mẹ đếm từ 1 đến 10 thì con tự tắt máy đi giúp mẹ nhé. Rồi lúc khác mình lại xem tiếp nha. Chắc chắn bé sẽ phải ngạc nhiên vì sự hợp tác của bé. Việc để con tự tắt máy đánh trúng tâm lý muốn được khẳng định mình, muốn thể hiện rằng mình biết làm và mình có thể làm được, nâng cao tinh thần tự giác của bé, đồng thời giúp bé luôn cảm thấy được tôn trọng. Mẹ Pony chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục Pony dừng xem điện thoại hay iPad chỉ với cách làm đơn giản như trên. Mong các bạn cũng sẽ thành công. Bao người bao biện, đi làm cả ngày, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, còn đâu hơi sức mà chơi đùa với con. Rồi thì, mình là người lớn, chơi với tụi nhỏ không hợp, cứ phải giả vờ ngây ngô để hòa nhập với mấy cái trò nhảm nhí, nên chỉ được một lúc thôi, khó lắm. Cuối cùng, giải pháp nhanh nhất là quăng cho con cái điện thoại hay iPad cho yên thân. Quả là việc chơi đùa cùng con không đơn giản, nhưng cũng không hề khó nếu bạn luôn ưu tiên con. Bởi thật ra, con chỉ cần được cha mẹ dành một chút thời gian thôi mà. Đọc một cuốn sách cho con nghe, ngồi cạnh quan sát con chơi và hướng dẫn con khi cần thiết. Nếu không muốn cưa sừng làm nghé khi chơi với con, hãy bày các trò nghiêm túc để con tự chơi. Bởi đôi khi chỉ cần mẹ đuổi theo con đi, chơi đuổi bắt, hay mẹ ném bóng cho con nào, chơi ném bóng qua lại là đủ để con cười giòn tan. Có thể với cha mẹ những trò đó nhàm chán và có đôi chút mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được nụ cười trên môi và niềm vui trong mắt con. Còn điều gì quý giá hơn thế? Nếu thiếu sự quan tâm của cha mẹ, trẻ phải loay hoay tự lớn. Đôi khi lúc bạn nhận ra giá như mình dành nhiều thời gian chăm chút và yêu thương con hơn thì đã quá muộn. Chăm sóc con là trách nhiệm của cha mẹ, đừng giao phó con cho các thiết bị trông nom. Tuổi thơ của con đủ đầy nhất khi cảm nhận được tình yêu thương và gắn bó từ gia đình. Những năm tháng đầu đời là quãng thời gian hình thành, nuôi dưỡng và hoàn thiện tâm lý, tính cách cũng như quan niệm sống. Nếu không muốn con ngày càng ích kỷ, đòi hỏi, xa cách bố mẹ, đừng bỏ rơi con. Tiền bạc, của cải vật chất có thể kiếm sau, nhưng tuổi thơ con đã trôi qua thì không phép màu nào lấy lại được. Vì thế hãy tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời mỗi khi được ở bên con. Nếu lúc này bạn đang rảnh rỗi và đang ở gần con chân chưa gì nữa mà không tắt hết tất cả để chơi cùng con nào. Chơi với con. Muốn chơi với con thì không thể thiếu đồ chơi, nhỉ? Cha mẹ nào cũng luôn sẵn sàng và háo hức mua sắm cho con. Nhiều cha mẹ quá yêu chiều con, không muốn con phải thiếu thốn, thua kém bạn bè, nên đầu tư thật nhiều đồ chơi, toàn đồ chơi xịn và phải đắt tiền mới yên tâm. Lắm lúc mẹ Pony ngắm nhiều món đồ chơi đẹp mắt của những em bé khác, rồi nhìn lại thùng đồ chơi của Pony mà thấy thương. Ngoài hai bộ đồ chơi ghép chữ và số, còn lại toàn những thứ gì đâu như vỏ chai nhựa, vỏ hộp kem đánh răng, thước kẻ, bóng bàn, điện thoại hỏng, móc chìa khóa. Tóm lại, thứ gì mẹ không còn dùng tới thì quăng cho Pony làm đồ chơi. Không phải vì tiếc tiền mà mẹ Pony hạn chế mua đồ chơi cho con. Đơn giản là mẹ Pony thấy không cần thiết. Đồ chơi là con dao hai lưỡi, nó mang lại niềm vui và kích thích trí não bé phát triển. Nhưng đồng thời, nếu không được sử dụng đúng cách, nó sẽ tước đi của bé cơ hội học tập, phát triển tư duy và kỹ năng giao tiếp. Không giống người lớn, ngoài ăn, uống, ngủ, nghỉ, con phải làm biết bao nhiêu việc. Trẻ con cả ngày chỉ có duy nhất một việc là chơi. Vì thế, với trẻ con, chơi là một công việc hết sức nghiêm túc. Con có thể chơi ở bất cứ đâu, với bất kỳ ai, chỉ cần người đó hợp cả. Bé dễ tính lắm, không cần đồ chơi đắt tiền, vì với bé, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, thú vị và lôi cuốn. Bất cứ món gì rơi vào tay bé đều có thể biến thành đồ chơi, kể cả những món đối với người lớn chỉ là đồ bỏ đi như chai, lọ, vỏ hộp, thậm chí cả lõi giấy vệ sinh. Thế thì tại sao phải tốn quá nhiều tiền mua sắm đồ chơi cho bé khi mà xung quanh bé đã tràn ngập đồ chơi? Thực tế, càng ít đồ chơi, bé sẽ càng phát huy được khả năng sáng tạo. Khi chán việc phải chơi mãi những món đồ cũ, bé sẽ dùng trí tưởng tượng nghĩ ra nhiều cách chơi mới lạ. Đồ chơi không cần quá phức tạp hay màu mè, càng đơn giản, món đồ càng khơi gợi khả năng sáng tạo của bé. Đồ chơi biết làm quá nhiều trò đồng nghĩa với việc bé chẳng cần phải làm gì. Chẳng hạn, những chiếc đàn hay trống đồ chơi nhiều màu sắc, chỉ cần bấm nút là đèn nhấp nháy và những bản nhạc được cài sẵn vang lên. Khi đó bé đâu biết phải làm gì khác ngoài ngồi lắc lư và ngắm nghía. Thế nên chơi một chút bé đã thấy chán. Nhưng nếu được trao một cái kèn hay một bộ gõ, đôi khi chỉ là que và vài hộp nhỏ, bé có thể tự chơi những bản nhạc của riêng mình. Chắc chắn bé sẽ thích thú và mải mê hơn nhiều. Việc có ít đồ chơi còn giúp bé dành thời gian tập trung vào những việc khác, đặc biệt là phát triển bản thân. Khi chơi chán đống đồ chơi cũ, hay khi không có đồ chơi, bé sẽ làm gì? Với bé nhỏ, có thể bé sẽ quẩn quanh bên cha mẹ nhiều hơn. Khi đó việc cha mẹ chuyện trò, tương tác hay giao cho bé một số việc lặt vặt sẽ giúp bé phát triển các kỹ năng và khả năng giao tiếp. Và tất nhiên, bé cũng sẽ biến những việc lặt vặt đó thành trò chơi theo cách riêng của con. Với bé lớn hơn, bé sẽ tập trung vào gia đình, bạn bè và khám phá thiên nhiên thay vì ở lì trong nhà một mình với hàng đống đồ chơi. Một ưu điểm nữa của việc có ít đồ chơi đó là khi đến một môi trường mới như đi học hay sang nhà bạn, bé sẽ nhanh thích nghi và dễ dàng hòa nhập vì ở đó có nhiều thứ lạ mắt mà ở nhà không có. Nhiều người lo nhà nhiều trẻ mà ít đồ chơi thì các bé sẽ tranh giành. Nhưng mua nhiều đồ chơi đến đâu cũng không bao giờ là đủ và cảnh tượng tranh giành vẫn xảy ra. Có nhiều đồ chơi không giúp bé học được cách sẻ chia. Có ít, các bé sẽ phải chia sẻ để chơi cùng nhau. Ngoài ra, ý thức giữ gìn và thói quen ngăn nắp cũng sẽ được rèn giũa khi bé có ít đồ chơi. Vì thế, hãy chỉ trao cho bé vài món đồ chơi. Khi nào hỏng hay khi bé không còn muốn chơi với những món đồ đó nữa, thì hãy mua món mới khác. Có quá nhiều đồ chơi, bé sẽ không tập trung vào món nào cụ thể, thế nên càng nhanh chán. Sách truyện cũng vậy, đọc đi đọc lại mới có thể nhớ lâu. Khi bé đã thuộc lòng hết, tất cả hẳn mua thêm. Nếu đã lỡ mua quá nhiều đồ chơi hay sách truyện, hãy cất bớt đi, chỉ để lại một vài món mà bé thích nhất. Rồi mỗi tuần hay mỗi tháng luân phiên đổi đồ chơi. Cứ thế xoay vòng, bé sẽ luôn cảm thấy mới mẻ. Đồ chơi còn cần phù hợp với lứa tuổi của bé. Ở từng độ tuổi, đồ chơi khám phá và phát triển khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể tận dụng một món đồ, thay đổi cách chơi để đáp ứng từng giai đoạn phát triển của bé. Một cái chai nhựa, với bé sơ sinh, chỉ cần bạn cho vào chai vật gì đó rồi lắc để phát ra tiếng kêu là đủ thu hút bé. Tới khi bé khoảng 7 đến 8 tháng tuổi, bé có thể ngồi vặn nắp chai cả ngày không chán. Lớn hơn chút nữa, bạn có thể hướng dẫn bé đổ nước vào chai hoặc ngược lại để rèn tính kiên nhẫn và sự khéo léo. Chỉ cần bạn tin tưởng và luôn đồng hành hỗ trợ con, chắc chắn bạn sẽ không cần dành quá nhiều tiền vào việc mua đồ chơi mà bé vẫn thỏa sức phát huy trí tưởng tượng, óc sáng tạo và rất nhiều kỹ năng cần thiết khác. Khi chơi với con, cha mẹ rất muốn học mà chơi, chơi mà học. Muốn con tiếp thu các bài học mới từ mỗi trò chơi. Đây là mong muốn chính đáng, nhưng bạn cũng cần nhớ, đối với bé, mục đích chính của chơi đùa là phải vui. Có vui thì mới có hứng thú, mới tiếp thu được bài học mà cha mẹ truyền tải. Thế nên trong khi chơi, nếu con có đập phá hay chơi chưa đúng cách, đừng chê trách, chỉnh sửa hay chỉ bảo con phải chơi gì, chơi như thế nào. Vì khi đó, không phải bạn đang chơi với con, mà đang đặt mục đích dạy con lên trên mục đích vui chơi của con. Hậu quả là con sẽ không còn tự tin và hứng thú nữa. Không chê trách, chỉnh sửa hay chỉ bảo không có nghĩa là bỏ mặc con muốn sao cũng được. Khi con tìm hiểu mãi vẫn chưa biết cách chơi và nhờ bạn giúp, bạn hãy hướng dẫn con cách chơi cơ bản. Sau đó hãy ở bên cạnh và quan sát con. Nếu con chơi chưa đúng, bạn có thể gợi ý giúp con tự nhận ra. Khi con có chút tiến bộ, đừng quên nói lời khích lệ con nhé. Chẳng hạn như trò xếp chữ mà Pony thường chơi, người lớn chỉ cần một cái nháy mắt là xếp xong, nhưng bé thì cần tập rất nhiều lần mới làm được. Mỗi khi xếp sai, bé thử lại và bé học được nhiều điều sau mỗi lần thử và sai. Khi tự xếp được một chữ cái vào đúng chỗ, chắc chắn bé sẽ cảm thấy hào hứng. Nhìn con loay hoay xếp mãi không được, chắc chắn bạn cảm thấy bức rứt. Nhưng nếu cứ thấy bé làm sai là lại can thiệp, "Ô không phải đâu, chữ đó ở đây ơ con." Đồng nghĩa với việc trò chơi rất nhanh bị xếp xó. Hay khi Pony tập phân biệt màu sắc, bé chỉ vào một vật màu xanh nhưng lại nói màu đỏ. Mẹ Pony sẽ không bảo, "Không phải, đây là màu xanh chứ con." Mà sẽ tìm một vật màu đỏ khác và hỏi lại. Khi đó bé sẽ nhận ra là mình nhầm mà không cảm thấy bị chê cười. Quan trọng hơn cả, bạn nhớ nhắc nhở con tự giác dọn dẹp mỗi lần chơi xong để con hình thành tinh thần trách nhiệm và thói quen gọn gàng, ngăn nắp. Chơi với con, đôi lúc cha mẹ cần hùa theo cảm xúc của con bằng những cử chỉ và lời nói ngây ngô không đúng tuổi. Ôi chao, thích quá đi. Á, sợ quá, hu hu. Có như thế thì cuộc chơi mới sinh động, thu hút và lôi cuốn bé, đồng thời giúp bé nhận ra và biết cách diễn tả cảm xúc của mình. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng ta trở lại được tuổi thơ. Vì thế, không lý gì mà ta không tận hưởng quãng thời gian tuyệt vời mỗi khi chơi cùng con, bạn nhỉ?
Đánh con sâu răng.
Chăm sóc răng miệng cho bé là việc tưởng chừng hết sức đơn giản. Nhưng thực tế, không phải cha mẹ nào cũng thực hiện đúng cách. Có nhiều bé dù mới mọc răng chưa lâu, nhưng hàng tiền đạo đã có dấu hiệu ố, xỉn, mòn, sâu. Các bệnh răng miệng không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ khiến bé tự ti, mà còn tác động không nhỏ đến quá trình ăn uống của bé như sức nhai, sự ngon miệng, thậm chí ảnh hưởng tới cả răng vĩnh viễn. Trong cuốn Pony ký sự Mẹ cứng đầu vì mẹ yêu con, mẹ Pony đã đề cập tới chuyện mọc răng, một số nguyên nhân và cách phòng tránh sâu răng cho bé. Một trong những điều quan trọng nhất giúp bé hình thành thói quen vệ sinh răng miệng mỗi ngày. Chải răng bé sao cho đúng? Khi nào nên tập cho bé đánh răng? Bắt đầu ra sao? Nếu bé không hợp tác thì làm thế nào? Bé mọc chiếc răng sữa đầu tiên cũng là lúc công tác vệ sinh răng miệng cho bé bắt đầu. Lựa chọn một chiếc khăn hoặc gạt sạch hoặc bằng chải đánh răng cỡ nhỏ có lớp lông mềm dành riêng cho bé. Nếu sử dụng kem đánh răng, cần đảm bảo liều lượng phù hợp để nếu bé có lỡ nuốt kem cũng không gây hại. Với bé dưới 3 tuổi, lượng kem đánh răng cho mỗi lần tương đương kích cỡ một hạt gạo. Với bé từ 3 đến 6 tuổi, lượng kem tương ứng kích thước một hạt đậu. Nên tập cho bé thói quen chải răng mỗi ngày 2 lần. Buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc 3 lần sau mỗi bữa ăn khoảng 30 phút. Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh răng miệng là rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu biến việc chải răng thành thủ tục cứng nhắc và bắt bé tuân theo, chắc chắn bé sẽ phản ứng lại. Cha mẹ nên sáng tạo những trò chơi thú vị để dụ dỗ bé tham gia. Chẳng hạn thay vì nói, đi đánh răng thôi, nhe răng, há miệng ra nào. Hãy reo, à mẹ con mình đi đánh đuổi con sâu răng nhé. Lúc nãy con ăn sô-cô-la đúng không? Bây giờ bạn sâu cũng đang ăn sô-cô-la bám trên răng con đấy. Hình như mẹ thấy một con sâu răng này, con nói y. Nếu muốn bé nhe răng, à, nếu muốn bé há miệng, để mẹ đuổi con sâu răng đi nhé. Sau khi chải răng xong, mẹ hãy khen, ô, con sâu răng đã bỏ chạy hết, răng con lại sạch bóng thơm tho rồi. Chắc chắn bé sẽ rất thích trò chơi này đấy. Nếu bé muốn tự chải răng, hãy vui vẻ đồng ý. Kể cả bé chỉ chọc ngoáy linh tinh, hãy tán thưởng, khen ngợi, động viên bé. Mỗi khi Pony chơi với bàn chải xong, mẹ Pony thường trầm trồ. À, con đánh răng giỏi quá, để mẹ kiểm tra xem còn con sâu răng nào không nhé. Ô, vẫn còn một con này, để mẹ đuổi đi cho. Con sâu răng này tránh ra, không được ăn răng của chị Pony nhé. Bên cạnh việc biến thủ tục thành trò chơi, còn một số bí quyết nhỏ nhỏ giúp bé dần yêu thích việc đánh răng. 1. Để bé tự chọn bàn chải và cốc riêng. Ở độ tuổi này, bé dần có khái niệm về sự sở hữu. Việc có đồ dùng riêng sẽ khiến bé hứng thú và tự tin. 2. Cho bé quan sát cha mẹ đánh răng để bé bắt chước. Hãy làm trò một chút để bé thấy rằng việc đánh răng cũng rất thú vị. 3. Đọc truyện hoặc cho bé xem các clip hướng dẫn đánh răng đúng cách. Học thuộc một bài hát đơn giản để làm thần chú và hát mỗi khi đánh răng cùng bé. 4. Có thể để bé đánh răng cho bạn hoặc tặng thêm bé một chiếc bàn chải để đánh răng cho các bạn của mình như thú bông hay siêu nhân. 5. Nói chuyện với bé về chủ đề sâu răng. Vì sao lại sâu răng? Bị sâu răng thì sẽ thế nào? Nếu tất cả những bí quyết trên vẫn không khiến bé vui vẻ tự giác đánh răng, có lẽ chỉ còn cách đè bé ra. Nói vui vậy thôi, đừng ép buộc bé cho xong, hãy gắng kiên nhẫn vui vẻ cười đùa như đang chơi trò đánh răng. Thông thường phải ngoài 3 tuổi, bé mới thực sự ý thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng và có thể tự mình chải răng dưới sự giám sát của người lớn. Hoặc phải tới 6 tuổi, bé có thể đánh răng thành thạo một mình. Hãy nhớ rằng, bé đang tuổi dở dở ương ương, càng ép buộc, bé sẽ càng chống đối. Bí quyết để có hàm răng trắng xinh là luôn vệ sinh sạch sẽ và giữ gìn cẩn thận. Nếu lỡ đánh răng rồi mà bé tự nhiên muốn ăn thêm, sau đó nên rủ bé đánh răng lại hoặc ít nhất cũng súc miệng thật sạch, hạn chế bánh kẹo và đồ ngọt nhé. Việc gì cũng vậy, muốn con hình thành thói quen tốt, trước hết cha mẹ phải làm gương cho con. Cần nhất quán, không nay thế này, mai ậm mừ thế khác, kiểu gì bé cũng ngoan như ý thôi. Với những bé đã lỡ bị sâu răng, cha mẹ càng cần chú trọng vệ sinh răng miệng cho con và nên đưa bé đi gặp nha sĩ càng sớm càng tốt. Chúc bé luôn có hàm răng trắng xinh nhé!
Lần đầu tiên đi học.
Bé lên ba, bé đi mẫu giáo là bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ. Tuy nhiên ngày nay tại các thành phố lớn, hình ảnh bé lên 6 tháng tuổi được cha mẹ đưa đi học không phải là hiếm. Nhiều người nghĩ rằng cho bé đi học sớm là tội nghiệp bé, thậm chí là nhẫn tâm, không thương con. Thực tế không hẳn vậy. Nếu điều kiện cho phép, gửi bé đi học khi bé được khoảng 12 đến 18 tháng tuổi là lý tưởng nhất. Nhưng vì một lý do nào đó mà phải cho con đi học sớm khi bé mới 8, 9 tháng, thậm chí là 6 tháng, thì cũng không có gì là nhẫn tâm hay đáng thương. Vì bé càng nhỏ, đi học sẽ càng được các cô giáo quan tâm hơn. Tuy nhiên, quan trọng nhất là phụ huynh phải chọn được trường phù hợp với độ tuổi của con, hoàn cảnh và các tiêu chí của gia đình. Khi đến lớp, bé vẫn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương. Quan trọng nhất, bé có điều kiện học hỏi rất nhiều kiến thức mới mà ông bà hay người giúp việc không thể dạy bé. Cho dù ở nhà có rộng rãi hay mẹ có mua nhiều đồ chơi đến mấy, thì đồ chơi và dụng cụ học tập cũng không thể phong phú như ở trường. Ông bà có yêu thương hết mực, người giúp việc có được tuyển chọn kỹ càng cũng không thể được trang bị đầy đủ kiến thức, nghiệp vụ chăm sóc và đào tạo trẻ nhỏ như các cô giáo. Trẻ ở nhà dễ nhiễm nhiều thói quen xấu trong tác phong, giao tiếp, ăn uống hàng ngày, như vừa ăn vừa xem TV, nghịch điện thoại, iPad, v.v. Trong khi đó, đến lớp bé được chơi đùa, múa hát cùng các bạn. Điều này góp phần không nhỏ giúp bé phát triển kỹ năng ăn uống, đi đứng và giao tiếp. Không những thế, bé còn có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với môi trường xung quanh, con đường, cây cối, cảnh vật hai bên đường, khuôn viên trường. Nhờ đó bé mở mang vốn từ và hiểu biết hơn. Từ 18 tháng đến 3 tuổi, bé có thể cảm nhận rõ ràng sự xa cách. Đồng thời, vì đang trải qua thời kỳ thay đổi tâm sinh lý, thường gọi là khủng hoảng, nên việc thích nghi với môi trường mới sẽ khó khăn hơn. Nếu bé bắt đầu đi học trong độ tuổi này, bé hay khó chịu và quấy khóc rất dai. Mỗi bé một cá tính, có bé dễ thích nghi, chỉ khóc những ngày đầu và khóc một lát rồi nín. Nhưng có bé sẽ khóc rất dài, rất dai và rất kinh khủng. Thế nên quan trọng nhất là hiểu rõ tính cách của con để có hướng hỗ trợ phù hợp. Trước khi con bắt đầu đi học, cha mẹ nên điều chỉnh lịch sinh hoạt ở nhà của bé cho trùng với lịch ở trường để bé quen dần. Đồng thời, hãy cho bé cơ hội tham quan và làm quen với trường lớp, bạn bè, cô giáo. Bé càng khó tính và khó thích nghi, càng cần dành nhiều thời gian để làm quen. Với bé dễ thích nghi, có thể chỉ cần 1-2 buổi trước ngày đi học chính thức, mỗi buổi từ 1 đến 2 giờ. Nhưng với bé khó thích nghi, có thể mất cả buổi hoặc cả ngày và liên tục vài ngày liền. Ngoài việc làm quen, bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho bé. Hãy nói chuyện với bé về lớp học, bạn bè với vẻ hào hứng. Ôi, con sắp được đi học rồi nhé. Đến trường thật là vui vì có nhiều đồ chơi và các bạn, lại còn có bao nhiêu món ăn ngon nữa chứ. Không nên tỏ ra lo lắng và thương bé. Con sắp phải đi học rồi, con phải ngoan, đừng khóc nhé. Bé rất nhạy cảm và bé sẽ định nghĩa việc đi học là vui hay buồn dựa trên cảm xúc và thái độ của cha mẹ đấy. Nhiều phụ huynh đưa bé tới trường vì sợ phải nhìn thấy cảnh bé khóc nên thường nán lại chơi với bé một lúc, rồi tranh thủ bé không để ý bèn trốn đi. Điều này vô tình làm bé cảm thấy hoang mang, lo sợ vì bé thấy cứ sáng sớm bố mẹ đưa mình đến trường rồi bỏ mình đi đâu mất. Thế là cả ngày ở trường bé chẳng vui vẻ gì, khó hòa nhập. Ngày này qua ngày khác, bé càng ghét tới trường vì sợ bị bỏ rơi. Do đó mỗi sáng, bạn nên chuẩn bị tâm lý cho bé bằng cách động viên. Con tới trường chơi vui với cô giáo và các bạn nhé. Giờ mẹ phải đi làm, trưa con ngủ ngoan. Ăn chiều xong, mẹ sẽ đến đón con. Những ngày đầu có thể bé chưa hiểu những gì mẹ nói, bé vẫn khóc. Nhưng sau vài ngày, bé hiểu và yên tâm rằng mẹ đi rồi sẽ quay lại. Mẹ không bỏ rơi mình, mẹ không nói dối. Ngoài ra, để bé cảm thấy yên tâm hơn khi ở trường, bạn có thể chuẩn bị cho bé một đồ vật mà bé yêu thích, nếu có, để bé mang theo, thú bông, đồ chơi hay cái chăn bé thường đắp khi ngủ. Nhờ món đồ vật ấy, bé yên tâm hơn vì có bạn thân đồng hành. Mỗi khi tới đón bé, hãy hỏi thăm cô giáo xem ở trường con thích ăn món gì, hay chơi đồ chơi nào, thích chơi với bạn nào. Khi về nhà, hãy thường xuyên hỏi chuyện bé về những điều mà bé thích khi ở trường. Nếu bé chưa biết nói, bạn có thể tự hỏi, tự trả lời bằng giọng tích cực và vui vẻ để khơi gợi bé nhớ lại những kỷ niệm vui lúc đi học. Về chuyện ăn uống, với những bé đã tập được thói quen ăn uống tự lập và bố mẹ không quá đặt nặng vấn đề tăng cân, không có gì phải lo lắng cả. Còn với những bé vẫn phụ thuộc khá nhiều vào người lớn, như phải bón ăn, dỗ ngủ, thì khả năng thích nghi kém hơn. Nếu có điều gì cần cô giáo đặc biệt lưu ý, như con ăn được gì, không ăn được gì, cha mẹ hãy trao đổi với nhà trường. Nhưng tốt hơn hết, cha mẹ hãy tập thói quen ăn ngủ nề nếp cho con càng sớm càng tốt. Điều này không chỉ giúp ích trong việc chuẩn bị đi học mà còn tác động rất lớn tới tính cách của con sau này. Nhiều cha mẹ lo lắng khi cho con đi học bởi bé dễ bị ốm hơn lúc ở nhà do tiếp xúc với mầm bệnh từ các bạn và môi trường xung quanh. Để giải tỏa mối lo đó, cha mẹ hãy coi ốm cũng là một cách để khỏe mạnh, bởi có ốm thì cơ thể mới sản sinh ra các kháng thể chống lại bệnh tật. Và nếu so sánh giữa việc giữ cho bé ở nhà an toàn, thực chất giữ bé ở nhà cũng không đảm bảo tuyệt đối cho bé không mắc bệnh. Nhưng phần lớn thời gian bé phải buồn chán chơi một mình, với việc bé được vui đùa, thích thú và học hỏi bao điều khi ở trường, thì dù có hắt hơi sổ mũi một chút cũng chẳng sao nhỉ. Vì thế mẹ Pony chưa bao giờ muốn cho Pony nghỉ ở nhà, trừ khi ốm đau mệt mỏi tới mức không thể đi học. Khoảng 20 tháng tuổi, Pony mới được đến trường. Dù mẹ Pony rất muốn cho Pony đi học khi còn tròn 1 tuổi, nhưng phần vì lý do gia đình, phần vì trường mà mẹ Pony muốn con theo học chỉ nhận bé từ 18 tháng trở lên, nên con đành chờ thêm 8 tháng. Pony là một em bé hiếu động, hòa đồng và thích nghi nhanh. Từ khi bắt đầu đi học, Pony chưa phải nghỉ học buổi nào. Mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui, tràn ngập khám phá và yêu thương. Trước khi chính thức đi học, Pony được tới trường làm quen 2 buổi. Mỗi buổi 1 đến 2 tiếng. Buổi đầu tiên làm quen, Pony đã tỏ ra vô cùng thích thú, nhanh chóng hòa nhập với các bạn và say sưa khám phá gia tài đồ chơi của trường đến mức quên cả mẹ. Khi đi học chính thức, Pony vẫn khóc lóc mỗi khi chia tay để níu kéo mẹ, nhưng mẹ đi khỏi là lại vui vẻ liền. Chiều mẹ đến đón, Pony vẫn lưu luyến mãi không muốn về. Sau khoảng 1 tuần, mỗi sáng mở mắt, mẹ chỉ cần thủ thỉ: "Pony ơi, thay quần áo đi học nhé." Là con gật đầu lia lịa, và tất nhiên không một giọt nước mắt hay lời mè nheo. Yêu lắm luôn.
Vết thương nho nhỏ. Từ khi Pony đi học, không tuần nào là không có thương tích. Khi thì ngã vập môi, hôm thì trầy đầu gối. Thế mà chẳng hiểu sao mẹ Pony không thấy xót xa. Mẹ Pony có tâm quá cơ. Con đi mẫu giáo, thi thoảng khoe bố mẹ những vết trầy xước, sức sẹo bé tự gây ra do không cẩn thận hoặc trong lúc đùa nghịch. Khi ấy, các bố các mẹ cảm thấy thế nào? Mỗi khi nghe cô giáo mô tả và xin lỗi về vết thương của con, mẹ Pony chỉ cười xòa, hỏi thăm con chút xíu, chứ chưa từng có ý định trách móc cô hay dò hỏi cô xem bạn nào gây ra trọng tội. Bởi làm thế không giải quyết được vấn đề gì, cũng không được lợi gì cho con cả. Thế nhưng, nhiều bố mẹ do quá xót con, quyết truy bằng được bạn nhỏ làm con bị thương. Nói những từ ngữ không hay hoặc xúi giục con tránh xa bạn. Làm vậy không những không bảo vệ được con, lại còn khiến bé mất đi một người bạn, hình thành trong bé các khái niệm xấu. Bé sẽ mất cơ hội học cách hòa giải, tha thứ, hàn gắn và sống nhân văn. Có thể lúc bị thương, bé cũng khóc, cũng đau đấy. Nhưng chỉ một chút là bé quên ngay, lại toe toét. Có khi còn chỉ vào vết thương, ra điều thích thú. Nhiều khi chỉ cha mẹ xót xa thôi, chứ tụi nhỏ đã quên biến từ bao giờ. Một xíu là lại tay bắt mặt mừng, tíu tít với kẻ thù, là bạn vừa xô đẩy đùa nghịch làm đau mình ấy. Thế nếu bé nhà bạn mới là người gây sự trước và không ít lần gây ra thương tích cho các bạn? Khoan bực tức, quát nạt bé. Ở độ tuổi này, việc các bé tranh giành xô xát không quá đáng ngại. Nhiều khi bé không ý thức được hành động của mình có thể làm đau người khác. Vì thế, hãy dạy cho bé biết cảm giác đau là thế nào và khi làm đau người khác thì phải nói lời xin lỗi ra sao. Dần dần, bé sẽ học được bài học về sự cảm thông, từ đó biết kiềm chế hành vi của mình. Trách trẻ nhỏ, nhiều phụ huynh còn quay sang trách cô giáo. Hãy nhớ, ngay cả khi bé ở nhà với bạn, thậm chí có ông bà cùng trông nom, nhiều lúc cũng không tránh khỏi các tai nạn nhỏ. Huống hồ ở trường, một cô phải bao quát 5 đến 7 trẻ, vất vả lắm, nên nếu có sơ sót một chút cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bạn phải đặc biệt chú ý nếu các vết thương có dấu hiệu do bị bạo hành. Muốn biết liệu có phải bé bị ai đó cố ý gây thương tích, hãy quan sát biểu hiện của bé khi ở nhà và những lúc đưa đón bé ở trường. Nếu thường xuyên bị đánh đập, bạo hành, chắc chắn trong tâm trí bé sẽ hằn sâu nỗi sợ và bé thể hiện bằng thái độ hoảng loạn, quấy khóc. Mặc dù những vết thương của Pony có vẻ đau, thấy Pony vẫn vui vẻ và thích được tới trường, mẹ Pony hoàn toàn yên tâm và tin tưởng rằng những vết thương đó là một phần của quá trình con khám phá trưởng thành và học những bài học về cư xử, chia sẻ, yêu thương. Chúc các em bé của chúng ta sẽ lớn lên thật mạnh mẽ, nhân ái và giàu lòng vị tha.